biển Thái Bình. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn, tình mẹ yêu mến như làn gió đồ mặt hồ, lời ru mang bát im như sóng chiều, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con vì sống bao tháng ngày lặng lội dèo neo nuôi con tới ngày lớn, dù cho mưa gió hoàng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng chua bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xuống tối vui cùng con nhỏ mò miệng, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền.
Cô Xuân.
Trời ơi, cậu ba làm tôi hết hồn à.
Làm gì mà cô đứng ngó sững trên tường ở chỗ góc bếp vậy? Bộ tính thâu miên biết nhện nhện ha không? Ủa, hình ai mà cô treo đó?
Dạ hình của cậu ba đó à.
Hình của tôi?
Dạ.
Sao tôi nhìn không ra tôi vậy cả? Trời đất, sao ông gò má lồi, môi thành bốn cái, mắt thì lé, sống mũi như có thẹo bị chém vậy?
Dạ, tôi dán đỡ bằng cơm nguội.
Hết chỗ treo rồi sao ông đem treo kẹt bếp? Cô treo vừa rồi họ tưởng cô thờ ông Táo rồi sao? Mà ở đâu cô có tấm hình này đây?
Dạ, ông giận cậu ba, ông đập xé rồi quăng ra ngoài cửa sổ đó. Tôi lén lượm vô, dán lại và treo dấu ở đây nè.
Ồ, hình cũ rách nát nữa, nó có đẹp đẽ quý giá gì đâu cô chung lên đó.
Cậu ba, đối với cậu hay bất cứ ai trong nhà này thì tấm hình này là một thứ nên dứt bỏ. Tuy nó không đẹp và không quý giá, nhưng đối với em nó là hình ảnh của cậu ba.
Và em thường tưởng tượng như được ngồi đối diện với cậu ba trong những lúc cậu bỏ nhà đi biển biệt ở phương nào. Cậu mãi mê những ly rượu mạnh, những tấm thân nhà, thì ở đây có người không liên hệ, không ruột rà nhưng lòng cứ lo ngại và thắt thẻo chờ trong. Cậu ba ơi, cậu học chữ nhiều chắc cậu biết ở đời có những tình cảm không tên. Tuy không tên nhưng nó bắt người ta cứ ngẩn ngơ, bức rứt nghi như lạc bách siêu hồn.
Cô Xuân bữa nay nói chuyện nghe lạ quá. Ôi mà ở đời những con vũ giới sức nào nói tôi mệt.
Cậu ba lên nhà trên đi cậu.
Ba tôi cũng hâm hay gặp tôi lấy xương tôi làm ống điếu rồi lên tên chi.
Cậu ba, giận thì ông nói vậy, chứ hùng dữ không nỡ ăn thịt con. Huống chi ông chỉ có cậu ba là con trai độc nhất. Nếu cậu bỏ nhà đi mà không trở về đây nữa, thì cuối tháng này tôi cũng xin thôi đó cậu. Ông già cô hai vẫn biết nên thương người ăn kẻ ở, vì hai ở du cũng rất mến tôi. Nhưng cậu ba, đâu khi nào mưa từ dưới đất nghi mà ngày lại mưa lên bao giờ. Ngặt gì gió thổi từ hướng nam, họ gọi là gió nồm mà ngọn gió bất lại thổi từ hướng bắc. Như tôi nghĩ việc đi là tại vì gan ruột của tôi đau.
Thôi cô nghĩ việc làm chi vậy? Cô Xuân à, sao nhà trên vắng que vậy nè?
Dạ, ông đi ăn tiệc. Cô Hai á ngủ. Dương Hai thì...
Dương Hai nào?
Cậu Cử Hưng.
Hưng thì Hưng chứ còn bày đặt cậu Cử Hưng. Ảnh lại đây làm chi vậy?
Dạ, ổng lại đây gặp bữa cơm trưa. Hai ông bà mới ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa rồi thì hai ông bà mới...
Tôi biết rồi. Ăn cơm trưa rồi hai ông bà mới xỉa răng.
Dạ không, ăn la xét rồi mới xỉa răng.
Quên á, họ là người phong lưu quý phái mà, thấy không? Ăn la xét rồi mới xỉa răng. Rồi sao nữa?
Dạ, rồi ông Hưng rủ cô Hai chiều nay đi Biên Hòa. Rồi... rồi ổng đi về.
Vậy hả? Vậy là họ đổi chương trình rồi. Rồi nè, bây giờ cô đi mua giùm tôi cái cạc táp lớn đi. Mau mau cô Xuân.
Dạ.
Ủa, dì Hai, dì mua qua liền chi đó. Chà, dạo này khá rồi, đồ đạc nhiều hả dì Hai? Sao dì buồn quá vậy? Thôi, tôi lên gặp dì Hai tôi một chút.
Hai.
Trời ơi, nhà của người ta sao ông cứ tới lui hoài vậy ông?
Mà con Thanh à.
Ông đừng kêu tôi như vậy nữa.
Ngày xưa tôi đâu có phụ bạc em mà em. Cô chấp bị tù tội đài ái phải xa vợ xa con. Và thời cuộc đã đẩy đưa nên tôi phải đành trôi giạt tha phong. Khi gặp dịp về quê thì mới hay gia đình đã nát tan.
Tôi nghĩ bận biểu con thơ, nào là cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, nơi xứ lạ quê người làm sao bao bọc cả gia đình. Nên dầu đau đớn cả tâm can phải làm giấy bán con. Giờ đây con đã lớn khôn rồi, mọi việc đã an bài. Tôi hài lòng nhìn con có danh dòng trong nhung lụa vàng son.
Nhưng em đâu có tỏ hưởng mừng vui khi nhìn thấy con được nhiều hạnh phúc. Vì sự ngang trai giữa mẹ con chồng chất và trong những đêm khuya em đã khóc âm thầm. Em hiểu lòng hy sinh của người mẹ bằng một cách sai lầm. Không ai giữ được cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đóa hoa thơm ngát đã sống nhờ loại phân bón thối tha. Không phải tôi nỡ lòng mạt sát sự khổ đau của em, nhưng sự khổ đau đó không nên kéo dài thêm. Khi đứa con đã trưởng thành và biết trọng tình thiêng mẫu tử.
Nó trưởng thành và có hiếu nên tôi càng phải ngậm miệng làm thinh.
Sao lạ vậy?
Tôi nói ra thì cả hai mẹ con đều đau khổ, nên tôi phải lặng im để chịu đau khổ riêng mình. Con tôi không phải bất hiếu mi mà chỉ tại vô tình. Ông tưởng tượng xem nó sẽ đau khổ đến ngần nào khi nhớ tới những lời nắng nhẹ và thái độ rẻ khinh tôi. Lương tâm nó sẽ bị dài dò cắn rứt thì cha mẹ nào lại muốn cho con phải mang cái ám ảnh tội lỗi trong lòng khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc bên cạnh chồng.
Em lầm. Tôi đã giáp mặt con, tôi hiểu nhiều về tánh tình của nó. Tôi thấy dòng sự thật kia có làm cho nó khổ sở thì sự khổ sở ấy rất cần để biến cải tâm hồn của nó.
Nó có hư đốn gì đâu mà biến cải tâm hồn của nó.
Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó làm cho nó thấy mình công an hiểu biết, có thể chỉ huy tất cả những người thất học ở chung quanh. Và trong những người thất học kia, có mẹ cha của nó mà nó không hay biết. Em đừng nên tiếp tục hiểu sai lầm hy sinh của người mẹ, và để cho con cứ mãi phạm tội bất hiếu, dầu chỉ là vô tình.
Nhưng lời của ông không an ủi được người mẹ tôi rồi. Hơn nữa ông có việc gì buộc con Thanh mới sửa tính?
Nó là giọt máu của tôi mà.
Giọt máu ấy đã trưởng thành nhờ tình thương của người ta, hay là ông muốn nhìn con để an ủi tuổi già?
Dầu ba năm chăn côi trước kia rất là ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho em hiểu rõ tánh tình tôi. Tôi đâu phải hạng người tham lam ích kỷ, mà tại vì tôi muốn thuyết phục em để đòi lại cái quyền làm mẹ cho đẹp câu mẫu tử tình thâm. Nhưng nay tôi đành bất lực, thôi thì sau này nhờ hoàn cảnh nào mà con Thanh biết em là mẹ của nó, thì em cứ nói với nó rằng ba của nó đã chết rồi khi nó còn chưa dám thôi nuôi.
Chào em.
Dì Hai làm gì đó dì Hai?
Dạ tôi ủi quần áo cho cô.
Tôi biểu dì đi rồi mà, dì đừng đợi ba tôi mất công lắm. Ba tôi lánh mặt để cho dì đi đó.
Ủa em làm gì dưới bếp đi? Lên nhà trên đi em.
Em nói chuyện với bà một chút. Em cho bà nghỉ việc rồi đó.
Cho bà nghỉ việc rồi à? À rồi dì đi ở đâu? Dì có con cái gì ở xứ không hả dì?
Dạ tôi có sanh một lần con gái, nhưng nuôi không được. Kế ông bà để mướn tôi về nuôi vú cho cô Hai. Nói qua ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô Hai đây cũng như là con đẻ của tôi vậy.
Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy.
Cô Hai à, rồi đấy cô sẽ thành gia thất và sẽ có con. Khi bồng tẻ sơ sinh trong lòng, tia mặt hồn nhiên thâm trầm tình mẫu tơ. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột. Huống chi ngày xưa tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn. Tôi với cô tuy là nước lã người dân, nhưng tôi coi cô là nấm ru của mình. Hồi cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi vú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hộp gà quăng như sàn cho cô lụm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô Hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình sao mình chịu cực kỳ khổ mà.
Rồi bây giờ dì Hai còn người thân nào không? Nghỉ đây rồi dì đi về xứ hay là đi làm chỗ khác ở Sài Gòn này? À mà quê dì ở đâu ha?
Anh hỏi sao hỏi đủ thứ mà dì biết trả lời sao?
Cô với Dưỡng cứ hỏi thật nhiều đi, để tôi được hân hạnh trả lời lần chốt. Tôi đi rồi biết khi nào gặp mặt nữa đây. Sân dịp này tôi cần cầu chúc cho cô với Dưỡng trăm năm hạnh phúc, nhớ hồi trái loạn trên chiếc tâm bạn trôi nổi tảng cư. Cô thường bập bẻ rằng vú ơi, vú phải ở với Thanh hoài như vú. Tôi hân hở trả lời vú ở với con cho đến già đến chết. Nay đã trót 20 năm trời, lời hứa chỉ nghe vũ trẻ trung đã nghi bị thời và gian nghi cuốn nghi trọn đi rồi.
Ủa gì mà trịnh trọng vậy nè?
Dì Hai chỉ nghỉ việc đó.
Sao nghỉ gì dì Hai?
Dạ tại tôi muốn nghỉ cậu ba.
Không khi nào tự ý gì mà dì muốn nghỉ việc hết á. Tại ai đây nè?
Tại tao nè, tao cho dì nghỉ đó.
Dì làm ơn ra chợ kiếm cô Xuân biểu cô đem cái cạc táp về lẹ lẹ cho tôi đựng sách vở. À nè, dì nói là tôi định cưới cổ đó, mà rồi cổ đi chợ cái kiểu này để chồng nhà ghen teo ruột hết còn gì. Cảm phiền cái gì hay?
Dạ.
Chị hai, sao mà chị đuổi dì hai?
Ủa lúc này mày thành loại cái rồi hả Tấn? Đàn ông ấy mà tô mô tóc mách kỳ lá vậy?
Phải rồi, mà đều hỏi là hỏi chơi với chị vậy thôi, chứ còn tôi biết chị đuổi dì hai là tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị, tại vì chị ích kỷ, chị là bất hiếu.
Cút nè, mày đừng có hổn. Tao đợi ba về đây, tao mét lại cho mày coi. Mày không biết gì đến chuyện trong nhà này.
Có phải anh Hưng đã nói lại cho chị biết về cái tin đồn ba đã ăn ở với dì hai?
Phải, chính anh Hưng nói lại với tao.
Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can thiệp vào đó có ích lợi gì đâu. Mà rồi chắc gì chuyện kia đúng với tin đồn.
Nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó có sai đâu.
Có phải anh và bác Tám ở bên nhà không bằng lòng khi nghe tin ba tôi chọn dì hai làm vợ phải không?
Phải chứ, vì dì hai là người ở, còn bác trai là người giàu sang, có địa vị, có tên tuổi trên thương trường.
Anh lo ngại cũng đúng, nhưng nếu như ba tôi đã cưới dì hai ở mướn này về làm vợ lâu rồi, trước cái ngày mà anh xin hỏi cưới chị hai tôi thì sao?
Thì
không lẽ vì sợ thương tổn danh giá gia đình anh mà anh xúi chị tôi buộc ba tôi phải bỏ vợ của ba tôi sao? Còn chị, chị 25 tuổi rồi, con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai?
Mày thuyết pháp gì đó hả thằng Ngưu Mao Dương?
Dạ xin nói phép bác cái về.
Mày ôm quá gì đó?
Dạ.
Mày ăn cướp ăn trộm của người ta rồi đem về giấu đút đó hả?
Dạ, sách vở của con mà.
Sách vở trong nhà này hả?
Dạ.
Nè, ai cho phép mày về đây lục soát sách vở trong nhà? Mày không quyền rờ tới bất cứ món gì thằng trời đánh thánh đâm. Mày mở ra cho tao coi.
Đâu có chi đâu ba, chỉ toàn là sách học thơ từ giấy dùng.
Thì cũng cứ mở ra chứ tao không tin.
Dạ.
Mở ra lẹ.
Không
mở
có
ra.
Gì ba.
Thằng khốn nạn. Trời ơi, mày đem hình của tao với má mày đi đâu đây? Đem đi lập bàn trù hả? Trả lại đây.
Ba, tại sao ba cấm con mang bức ảnh vô tri để làm nguồn an ủi khi con bị những người thân xua đuổi ra khỏi cộng tâm? Ba coi nè, giấy hình trở nên vàng gió, một kỷ niệm êm đềm bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện văng. Thôi được, con trả tấm ảnh cho ba, và con chỉ giữ lại cho con tấm thân này của cha mẹ. Con cầu trời cho ba được khang an hưởng, mọi đều yên vui trong lúc đi ba đã tuổi già. Con hân hạnh được gặp mặt ba, lần này là lần cuối, và không có bao giờ con trở lại nhà này để mà đi cho ba những điều phiền.
Kìa dì hai, mua cả táp cho tôi rồi đó gì? Cảm ơn dì nhau. Chị hai, em tặng chị nè. Đây là thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị đọc cho dì hai nghe với. Thưa ba, con đi. Cháu đi nghe dì hai. Em đi nghe chị hai.
Thơ từ gì của nó đâu, con đọc thử coi.
Tấn, má cần trối lại vài điều quan trọng. Hồi đó đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì mới phát đạt. Thời mai có người bồng đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đứa bé đó là Thanh. Còn
má, má.
Không không, không phải đâu cô hai. Cậu ba mạo thơ đi gạt cô đó.
Hai à, đừng nên giấu con nữa hai à.
Má, má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Con đã vô tình phạm tội phụ ơn dưỡng dục sanh thầm, vậy mà bấy lâu nay má vẫn nuốt kỳ lệ khóc thầm, không mà chịu nhìn con. má chôn sâu sợ thật vào trong dĩ vãng. Sơn phết đời con bằng sự sáng vào vai mượn của người ta, để cho con bề hiếu đạo không tròn.
Hai à, con nó nói vậy em cũng nên nhận con cho nó đừng thắc mắc nữa.
Con má đâu phải đến nay mà kêu thiên quân ơi, lần thứ nhất mà đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con với tất cả thâm tình. Dầu con coi má như người dân, má cũng coi con là núm ruột của mình. Những tiếng kêu con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa. Vì má phải xa con đi chôn dâu cây cội nguồn không rực rỡ, để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được yên lành.
Không, má đừng đi. Thà là tình con tan vỡ hơn là duyên ma dở dang. Con còn nhỏ, đời con còn dài lo gì.
Con nó nói vậy em cũng nên nghe lời nó cho nó vui.
Vì muốn hy sinh cho con trẻ mà má chịu khổ nghĩ đau đã nghĩ hơn nay, má đâu nỡ để cho con gian dở mộng dung nghi thời. Má phải đi, dầu ở xa nhau những lúc nào má cũng thương nhớ đến con. Lâu lâu má lại lén về thăm để nhìn con sống yên vui trong hạnh phúc, còn hơn là hy sinh một mối tình tươi đẹp để điểm tô hạnh phúc khi tình duyên cằn cỗi của tuổi già.
Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con, tôi không biết khuyên sao cho đúng.
Con để má đi. Má, má không cần phải đi đâu cả. Anh Hưng, đây là má ruột của em, và ba em đã tục quyền với dì hai nuôi vu này đây. Nếu anh thấy đó là một điều làm tổn thương danh gia thì anh hãy về, đừng để cho mẹ con em phải mỗi người một ngả.
Má ơi, má nếp gì con mà má phải sống như một người cô phụ, đếm thời gian đi để chờ xuân sắc phai tàn. Đời con giàu có hồng nhưng vẫn còn hy vọng ở ngày mai, chứ con không để má thêm lận đận trên đường đời, lặng nhìn hạnh phúc buồn trôi.
Con nó nói vậy thì cũng nên nghe nó, lặng cho nó vui.
Con